là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 23 tháng 2 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Dân chúng Mỹ được kêu gọi cảnh giác về khủng bố sau khi nhóm khủng bố ở Somalia đe dọa tấn công các khu thương mại mua sắm ở phương Tây. Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ nói an ninh đã được tăng cường tại các tòa nhà liên bang và dân chúng cần phải cảnh giác. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế khác.
Quân đội Ukraine loan báo không thể rút lui vũ khí vì phe nổi dậy vẫn liên tục tấn công. Ngoại trưởng Mỹ và Iran đàm phán hạt nhân ở Geneva. 69 người thiệt mạng trong vụ đắm phà ở Bangladesh.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có chi tiết về việc blogger điếu cày đưa chính phủ Việt Nam ra Tòa Nhân quyền châu Âu. Mời quý vị chờ nghe. Để mở đầu bản tin chi tiết, Trà My sẽ đem đến các thông tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine.
Quân đội Ukraine loan báo không thể khởi sự rút lui vũ khí hạng nặng ra khỏi các khu vực tiền tuyến ở miền Đông theo đúng thỏa thuận ngừng bắn, vì các phần tử nổi dậy thân Nga vẫn đang thực hiện các cuộc tấn công. Các giới chức hôm nay cho hay có thể không nói tới chuyện rút lui vũ khí chừng nào mà các cuộc tấn công vẫn còn tiếp diễn. Hôm qua, cả đôi bên đồng ý rút lui các vũ khí hạng nặng ra khỏi các mặt trận tiền tuyến, một dấu hiệu tích cực để thực thi một kế hoạch hòa bình vốn đã bị vi phạm nhiều lần. Các giới chức quân đội cho hay phe nổi dậy đồng ý hoàn tất việc rút lui vũ khí hạng nặng trong 2 tuần tới. Tin tức báo chí nói tiến trình này có thể bắt đầu từ ngày 22 tháng 2. Một thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực hơn 1 tuần trước đòi hỏi đôi bên phải rút lui vũ khí. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm nay gặp nhau trong ngày thứ Nhì để bàn về chương trình hạt nhân của Iran giữa lúc thời hạn chót để đạt một thỏa thuận lâm thời đang cận kề. Cùng họp mặt với hai nhà ngoại giao Mỹ-Iran tại Geneva còn có trưởng phụ trách hạt nhân Iran Ali Akbar Sahali và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz. Các nhà đàm phán của Mỹ và Iran đã gặp nhau từ thứ Sáu trong nỗ lực giải quyết các tranh cãi về kỹ thuật đang tiếp diễn, làm trở ngại một thỏa thuận toàn diện giữa Iran với nhóm 6 cường quốc trên thế giới. Hai bên tự đặt ra thời hạn là tới ngày 24 tháng 3 phải đạt thỏa thuận khung, với thời hạn chót là ngày 1 tháng 7 phải đạt một thỏa thuận vĩnh viễn để đảm bảo rằng các hoạt động hạt nhân của Iran là ôn hòa. Đổi lại, Iran sẽ được dỡ bỏ các biện pháp chế tài kinh tế.
Giữa lúc Ukraine kỷ niệm 1 năm những vụ xung đột trong cuộc nổi dậy châu Âu Maidan, lật đổ Tổng thống thân Nga, hàng ngàn người biểu tình tại Moscow tổ chức điều họ gọi là tuần hành chống Maidan. Tổ chức chống Maidan nói mục đích của họ là ngăn ngừa một cuộc nổi dậy tương tự tại Nga và có thể họ sẽ sử dụng vũ lực để ngăn chặn những người biểu tình chống chính phủ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Daniel Sheff của đài VOA ở Moscow.
Ngày thứ Bảy, những cuộc biểu tình được tổ chức tại Moscow để chống lại cuộc nổi dậy năm ngoái tại Ukraine và để ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Những người này kêu gọi hòa bình cho Ukraine, trong khi họ tố cáo rằng những nhà lãnh đạo ở Kiev và các nước phương Tây tạo ra cuộc xung đột với những phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn. Ukraine và Tây Phương nói Nga yểm trợ quân sự cho phiến quân, và đó là một cáo buộc mà Nga đã phủ nhận. Ông Marat, chủ một doanh nghiệp nhỏ, cho rằng cảm nghĩ chung của những người ủng hộ Tổng thống Putin là Tây Phương muốn phá hoại nước Nga và lấy cắp những nguồn tài nguyên của nước này.
Chiến tranh ngày hôm nay, và đây thực sự là một cuộc chiến tranh ý thức hệ và thông tin tại Ukraine, sử dụng các lực lượng Đức Quốc xã chống lại Nga. Đây là một cuộc chiến tranh chống lại nước Nga, chứ không phải chiến tranh chống lại Tổng thống Putin.
Nhiều người biểu tình tin là châu Âu và Hoa Kỳ đứng đằng sau những cuộc cách mạng màu tại Georgia và Ukraine, đưa đến cuộc nổi dậy hồi năm ngoái tại Kiev. Truyền thông do nhà nước kiểm soát tại Nga đã nói rất nhiều tới tố cáo đó và họ không ngớt cho rằng những phần tử cực đoan cánh hữu hiện đang nắm quyền kiểm soát Ukraine. Một số người biểu tình như nhà thiết kế nội thất Stefan lo ngại Nga có thể là nước kế tiếp xảy ra những sự kiện này.
Tôi có mặt tại đây để ủng hộ cho sự thống nhất của Liên bang Nga. vì tôi biết có những thế lực và những người không muốn sự thống nhất này. Và trong tương lai, có thể có một cuộc cách mạng màu như tại Ukraine.
Một số người biểu tình cầm cờ Novorossiya là một từ ngữ trong thời kỳ Nga Hoàng, được dùng để chỉ một thế giới nói tiếng Nga rộng lớn hơn trong một phần lãnh thổ của cựu Liên bang Xô Viết. Chính trị gia Ukraine bị lật đổ Oleg Zarev thuộc một tổ chức tự nhận là Quốc hội Novorossiya và là người giúp tổ chức cuộc tuần hành, phát biểu như sau.
Mục đích của Hoa Kỳ là phát động chiến tranh tại Trung Âu. Mục đích của Hoa Kỳ là lôi kéo Nga vào cuộc chiến tranh này, áp đặt chế tài đối với Nga.
Chủ câu lạc bộ xe gắn máy Night Wolf, ông Alexander Zladostanov, cũng có biệt danh là The Surgeon, đã giúp thành lập tổ chức chống Maidan. Ông đã bị Hoa Kỳ chế tài vì dính líu đến vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea.
Điều quan trọng là không thể ngồi yên. Đối với tôi, thì cái chết, nếu đó là số phận của tôi, thì tôi sẽ chết như là một chiến sĩ, còn hơn là một người yếu đuối, một nạn nhân.
Cuộc biểu tình tuần hành đã diễn ra giữa lúc nền kinh tế của Nga đang trên đà suy thoái vì giá dầu ở mức thấp và vì những biện pháp chế tài của Tây Phương. Bà Masha Lipman, một nhà phân tích chính trị cư ngụ tại Moscow và là một nhà nghiên cứu của Hội đồng Âu Châu về quan hệ ngoại giao, nhận định như sau.
Bạn không thể nào kỳ vọng người dân của bạn hoàn toàn tuân phục, ngay cả khi họ trung thành với Tổng thống. Do đó, tôi nghĩ hiện nay Điện Kremlin nên quan tâm đến viễn ảnh bất mãn của quần chúng và sẵn sàng chuẩn bị.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ chủ trì các cuộc thảo luận tại Kuwait ngày hôm nay với giới tư lệnh và ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ, bàn về những nỗ lực của Washington trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Carter bay tới thành phố Kuwait từ Afghanistan để chủ tọa cuộc họp tại căn cứ quân sự Arisyan của Mỹ. Ngoài các viên chức quân sự, các đại sứ Mỹ từ Jordan và nhiều nước khác ở Trung Đông cũng sẽ tham dự cuộc họp này. Các giới chức cho hay cuộc họp dự kiến sẽ không đưa ra một sách lược mới trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, nhưng để tạo cơ hội cho ông Carter tìm hiểu thêm về hàng loạt các nỗ lực đang theo đuổi hầu đánh bại nhóm chủ chiến này. Hôm qua, ông Carter tới thăm miền nam Afghanistan để xem lại các kế hoạch triệt thoái binh sĩ Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan trong vòng 2 năm. Ông đã gặp gỡ các binh sĩ Mỹ tại căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở Kandahar và nghe báo cáo về tình hình các nỗ lực liên minh nhằm huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ lực lượng Afghanistan.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeff Johnson kêu gọi công chúng cảnh giác sau khi một đoạn băng video được cho là nhóm khủng bố Al-Shabaab ở Somalia phổ biến, hô hào cho việc thực hiện những vụ tấn công tại các khu mua sắm ở các quốc gia Tây Phương. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA, Bộ trưởng Johnson nói rằng video này nêu bật sự kiện là đe dọa khủng bố toàn cầu đã tiến vào một giai đoạn mới. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết họ không có thông tin về một âm mưu cụ thể nhắm vào Mall of America, một thương xá khổng lồ ở tiểu bang Minnesota hay bất kỳ trung tâm thương mại nào ở nước Mỹ. Thông báo đó được đưa ra sau khi một đoạn video phổ biến trên mạng hồi tối thứ Bảy được cho là của nhóm khủng bố Al-Shabaab ở Somalia hô hào cho việc tấn công các thương xá ở các quốc gia Tây Phương. Al-Shabaab chính là nhóm đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công hồi tháng 9 năm 2013 tại thương xá Westgate ở thủ đô Nairobi của Kenya, giết chết 67 người. Kẻ bịt mặt trong đoạn video phát biểu như sau.
Chỉ có một nhóm nhỏ các chiến binh thánh chiến mà đã có thể làm cho Kenya hoàn toàn bị tê liệt trong gần một tuần lễ. Thế thì chúng ta hãy tưởng tượng điều gì mà một chiến binh thánh chiến tận tâm có thể làm đối với những thương xá của Mỹ hoặc của người Do Thái trên khắp thế giới. Nếu một vụ tấn công như vậy xảy ra ở Mall of America ở Minnesota thì sao? Hay West Edmonton Mall ở Canada? Hay ở phố Oxford của London? Ở bất kỳ thương xá nào trong số khoảng 100 thương xá do người Do Thái làm chủ tại các nước phương Tây?
kẻ bịt mặt cảnh báo về những vụ tấn công khác nữa ở Kenya sau khi quân đội nước này thực hiện những cuộc hành quân chống Al-Shabaab ở Somalia. Tính xác thực của đoạn video này chưa được kiểm chứng độc lập. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jay Johnson khi xuất hiện trên chương trình Meet the Press của đài NBC hôm Chủ nhật, nói rằng những nhóm khủng bố mới như nhóm Nhà nước Hồi giáo đang noi theo Al-Qaeda trong việc sử dụng video, sách vở, truyền thông xã hội và Internet để thâm nhập các cộng đồng ở những nước khác và xúi dục những người không thuộc các nhóm khủng bố thực hiện các vụ bạo động.
Chúng ta phải cảnh giác, cho nên chúng tôi đã tăng cường an ninh. Có một lời hô hào cho một vụ tấn công tại các địa điểm ở Canada và Âu Châu. Và do đó, để ứng phó với việc đó, tôi đã ra lệnh tăng cường sự hiện diện của nhân viên bảo vệ an ninh liên bang tại các tòa nhà của chính phủ liên bang cách nay vài tháng. Tôi tin chắc là an ninh tại thương xá này sẽ được tăng cường theo những cách thức có thể trông thấy và không thể trông thấy. Tuy nhiên, công chúng cần phải cảnh giác và lưu ý. Nếu thấy điều gì khả nghi thì hãy báo ngay cho nhà chức trách. Đó không phải là một khẩu hiệu thông thường.
Mall of America nằm gần một cộng đồng có khá đông người gốc Somalia, cho biết họ đã thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung sau khi đoạn video đó được phổ biến. Cảnh sát Canada hôm Chủ nhật cho biết cuộc điều tra của họ không phát giác mối đe dọa cụ thể nào của Al-Shabaab. Phó cảnh sát trưởng thành phố Edmonton, ông Brian Simpson, nói rằng thương xá West Edmonton có một hệ thống an ninh rất tốt. Ông cũng cho biết cảnh sát đang làm việc chặt chẽ với các cộng đồng Hồi giáo và cộng đồng người Somalia để phát hiện và ngăn chặn những mối đe dọa.
Cách tốt nhất để ứng phó với những mối đe dọa loại này là tìm kiếm sự hợp tác của các cộng đồng. Nhất là đối với những kẻ tội phạm hành động một mình, thì cộng đồng có thể giúp đỡ rất nhiều cho chúng tôi qua việc nhận dạng những hành vi cực đoan. Đó là cơ hội tốt nhất và nhanh nhất để có thể can thiệp kịp thời.
Ông Luke Howey, một nhà phân tích khủng bố của Đại học Monash ở Australia, nói rằng các thương xá là những mục tiêu dễ dàng đối với các phần tử khủng bố vì ở đó không có chốt kiểm tra an ninh. Ông cho rằng cần phải ứng phó với mối đe dọa mới nhất này một cách nghiêm túc.
Một nhóm như Al-Shabaab, họ phổ biến video để tuyên truyền và tìm cách xúi dục một người thuộc kiểu một con sói đơn độc, là một người đang ngồi trước máy vi tính, bị tuyên truyền để trở thành một kẻ cực đoan và muốn hành động. Do đó, khả năng tuyên truyền của một đoạn video như vậy cần phải được xem xét một cách nghiêm túc. Tuy chưa có thông tin tình báo về một mối đe dọa cụ thể và cấp thời, nhưng một đoạn video như đoạn video của Al-Shabaab hay của bất kỳ tổ chức nào cũng đều có thể gây ra nhiều xáo trộn nếu họ có những kẻ đồng tình ở một nơi chốn cá biệt.
Giáo sư Howey nói rằng trong thời gian đầu, Al-Shabaab muốn nổi tiếng qua việc chiếm cứ đất đai, nhưng giờ đây cũng giống như các tổ chức khủng bố khác, họ biết được giá trị tuyên truyền của việc sử dụng truyền thông xã hội để phát đi các thông điệp và có được một vị thế giống như một kẻ nổi tiếng. Bộ trưởng An ninh Nội địa Johnson nói rằng các tổ chức của người Hồi giáo ở Mỹ nói với ông rằng các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo đang tìm cách cưỡng chiếm đạo Hồi. Ông nói rằng nếu chúng ta gọi những tay khủng bố đó là những phần tử Hồi giáo cực đoan, thì chúng ta đã vô tình mang lại cho chúng một chỗ đứng trong đạo Hồi mà chúng không xứng đáng để có.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Nguyễn Trung với phần tin về Việt Nam.
Vì sao bức ảnh nhà ông Nông Đức Mạnh làm dậy sóng dư luận? Một bức ảnh liên quan tới người từng đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 10 năm trời đã gây sốt các trang mạng xã hội tại Việt Nam mấy ngày qua, và sức nóng của dư luận đã buộc một tờ báo phải gỡ bỏ tấm ảnh gây nhiều tranh luận này. Bài báo viết về chuyến thăm tới chúc Tết các cựu quan chức cấp cao của Việt Nam của tờ Tiền Phong có tựa đề Ban Bí thư Trung ương Đoàn chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước hôm 19 tháng 2, tức mùng 1 Tết Ất Mùi, đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Bài viết đăng tải những hình ảnh các bí thư thứ nhất của Trung ương Đoàn Việt Nam của một số thời kỳ tới thăm các ông Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh và Nông Đức Mạnh, cũng như tới thắp hương tại nhà cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong các bức ảnh đó, một bức được nhiều người sử dụng mạng ở Việt Nam chú ý là bức ông Mạnh ngồi trên một chiếc ghế lớn chạm trổ đầu rồng màu vàng nói chuyện với bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh. Blogger Huỳnh Ngọc Chanh, một người quan sát báo chí trong nước, nhận định với VOA Việt ngữ lý do vì sao dư luận quan tâm tới điều mà nhiều người giờ gọi là vụ chiếc ghế của nguyên tổng bí thư.
Người ta ngạc nhiên về cái đời sống xa hoa của một người mà đã phát động cái chương trình học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. Một người như vậy thì một khi bộc lộ ra cái đời sống thì là quá xa hoa, trong khi một đất nước còn nghèo, dân chúng còn rất nhiều đói khổ và dân ngon là khắp nơi. Cái quan trọng thì cũng không phải là cái chuyện giàu có xa hoa, mà còn là cái trình độ thẩm mỹ, trình độ văn hóa thể hiện qua trong cái ngôi nhà đó. Một con người như vậy lãnh đạo đất nước hơn 10 năm mà, thì người ta thất vọng.
Ngoài báo Tiền Phong, báo Thanh Niên và trang web của Trung ương Đoàn Việt Nam cũng đưa tin về chuyến đi chúc Tết này, nhưng không đăng các bức ảnh cho thấy rõ nội thất với gam chủ đạo là màu vàng bên trong nhà của ông Mạnh. Bà Lê Thị Hiền Đức, người được mệnh danh là cụ bà chống tham nhũng của Việt Nam, cho biết bà đã xem nhiều chứ không phải là một bức ảnh về tư dinh của ông Nông Đức Mạnh. Bà nói với VOA Việt ngữ rằng dân chúng quan tâm tới vụ việc vì sự xa hoa của một cán bộ đã về hưu.
Đến bởi vì là một người gọi là nguyên tức là đã là tổng bí thư của Đảng mà lại tiền ở đâu mà lại giàu đến mức như thế, thì hỏi rằng cái tiền cái nhà ghế giáp vàng như thế lấy ở đâu ra. Ai thì cũng biết rằng còn nhiều người thế nữa, nhưng mà những cái người đó là ai thì bây giờ nhân dân chưa phát hiện ra, phải nói gọi là chưa có dịp chứng kiến. Chứ còn nếu mà người ta có dịp chứng kiến thì chắc cũng còn nhiều nữa, chứ không phải chỉ có một hai thế đâu.
Sau khi khiến dư luận dậy sóng, tờ Tiền Phong đã thay bức ảnh bằng một bức khác không thấy rõ nội thất ở bên trong, nơi được cho là nhà của ông Mạnh. Tờ báo không đính chính hay giải thích lý do gỡ bỏ hình ảnh trong bài báo, từng nằm trong các bài được nhiều người đọc nhất trên website của tờ này. Nhiều bình luận trên mạng cho rằng tờ báo đã vô tình tiết lộ bí mật nhà nước, nhưng theo blogger Chanh, nhận định đó hoàn toàn sai. Người từng làm thư ký tòa soạn của báo Thanh Niên nói:
cái đó thì chỉ là nó xâm phạm vào đời tư của cá nhân. Nhưng ở đây là ông bóng tiếp một phái đoàn thăm viếng chính thức của Trung ương Đoàn đến thăm họ tại nhà. Và cái đó thì được truyền thông được phép đưa hình ảnh ra. Còn không có sự thăm viếng của phái đoàn Trung ương Đoàn á, tự dưng đưa những hình ảnh nhà ông lên không qua được cho phép của ông á, thì lúc đó mới gọi là xâm nhập vào cái đời tư cá nhân của người khác. Còn đây vấn đề của quần chúng, của công cộng rồi, nó không có chuyện đó. Còn nếu đứng về quan điểm của báo chí Đảng á, thì việc đưa những tấm ảnh đó lên á, đúng là thiếu sự nhạy cảm về chính trị. Ở góc độ khác á, thì người ta cho đó là một cái sự dũng cảm, một cái cách đưa tin rất là thông minh để đưa đến cho quần chúng, cho người đọc một cái thông tin về cái đời sống riêng tư của một người lãnh đạo.
Hiện chưa rõ là Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý báo chí trong nước, xử lý ra sao trong trường hợp đưa tin của báo Tiền Phong. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh để hỏi ý kiến của ông về những phản ứng của dư luận trong mấy ngày vừa qua. Ông Nông Đức Mạnh từng làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ năm 1992 tới năm 2001 và sau đó đảm trách vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 tới năm 2011. Blog Edgar Điếu Cày tính đưa chính phủ Việt Nam ra Tòa Nhân quyền châu Âu. Thưa quý vị, năm 2014, một nhà báo tự do, người từng được Tổng thống Barack Obama nêu tên trong bài phát biểu của mình, đã được phóng thích sang Hoa Kỳ. Năm tháng sau vụ thả gây nhiều chú ý này, blogger Điếu Cày, tức ông Nguyễn Văn Hải, đón cái Tết tự do sau nhiều năm bị cầm tù ra sao? Và ông có dự định gì cho năm Ất Mùi? VOA Việt ngữ đã trò chuyện với ông Hải nhân dịp đầu xuân mới. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn sau đây. Cảm xúc của ông khi lần đầu tiên đón Tết ở ngoài song sắt, sau nhiều năm bị cầm tù nhưng lại ở Mỹ, chứ không phải ở Việt Nam.
Tôi thì cũng như người ngồi ở trong cái giếng đã gần 7 năm rồi. Và khi thoát ra ngoài thì cũng không ngờ rằng là lại đi sang Hoa Kỳ. Và cái cảm xúc của tôi lần đầu tiên đón Tết ở bên này, tôi thấy là người Việt ở bên này đang cố gắng giữ cái hồn Việt. Ở đây vẫn giữ cái tục lệ là đi chùa, đón giao thừa và đốt pháo. Các vị ở trong thành phố cũng xuống cùng đốt pháo với người dân và tham gia những cái sinh hoạt cùng với cộng đồng. Tôi thấy đây là cái điều mà cũng rất là đặc biệt. Mặc dù là nó không có đầy đủ cái hương vị Tết như ở Việt Nam, thế nhưng mà người Việt ở bên này cũng đang cố gắng giữ cái hồn Việt bằng nhiều cái cách khác nhau. Và cái món ăn ngày Tết ở đây thì cũng không khác gì Việt Nam mấy.
Vâng, ông có nhớ gia đình mình còn ở Việt Nam không?
Dạ, tất nhiên rồi. Chúng tôi cũng bị chia cắt cái gia đình này tới gần 7 năm rồi. Và đó cũng là một cái thiếu hụt của tôi trong những ngày này. Thế nhưng mà những ngày mà sang đây thì công việc ở đây rất bận rộn. Bởi vì sau khi câu lạc bộ Nhà báo Tự do thành lập, chúng tôi có rất nhiều cái công việc. Vì thế, cái công việc nó cũng làm cho không còn thời gian để mà nghĩ nhiều nữa.
Trong năm Ất Mùi, cá nhân ông mong muốn thực hiện điều gì nhất?
Điều chúng tôi luôn mong mỏi, không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều bạn bè tôi cũng mong mỏi là người dân Việt Nam có được đầy đủ những quyền con người cơ bản, đặc biệt là cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Chúng tôi cũng muốn là người dân được tự bầu ra cái người đại diện cho mình để bảo vệ lợi ích dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, chứ không phải để cho một nhóm người thao túng đất nước này và bỏ rơi cái lợi ích dân tộc, bỏ rơi cái sự toàn vẹn lãnh thổ để phục vụ cho cái mục đích cầm quyền của một nhóm cai trị.
Thưa ông, trong cuộc phỏng vấn lần trước, ông có nói tới ý định kiện chính quyền Việt Nam vì đã tống giam trái phép các thành viên của câu lạc bộ Nhà báo Tự do. Diễn tiến của kế hoạch này đã đến đâu rồi thưa ông?
Hiện nay là giấy tờ tôi vẫn chưa có xong. Còn cái việc mà dự định tiến hành kiện chính phủ Việt Nam, tôi cũng có tham vấn luật sư bên này. Và chúng tôi cũng biết rằng nếu chúng tôi kiện một số cá nhân mà đã gây nên cái vụ án này thì chúng tôi có thể kiện được và có thể tìm nguồn lực và những cái tòa án mà sẽ xét xử những cái vụ án này. Đây là những cái vụ án mà nó mang cái tính là nó có cái ý nghĩa chính trị. Bởi vì Tòa án Nhân quyền châu Âu cũng đã thực hiện những cái vụ án mà những cái công dân của những cái nước ở bên Séc hay Slovakia đã kiện. Và chúng tôi cũng theo những cái ý tưởng đó, chúng tôi nghĩ rằng có thể làm được.
Tức là ông tính tới việc kiện chính phủ Việt Nam tại Tòa án Nhân quyền châu Âu?
Tôi nghĩ rằng đấy là cũng là một trong những cái lựa chọn. Và khi có đủ giấy tờ tôi có thể đi châu Âu được thì có lẽ đó cũng là một trong những cái việc mà tôi muốn là bạn bè giúp tôi để thực hiện cái việc đó.
Chính phủ Australia dự định theo dõi truyền thông xã hội để tìm cách chống lại sự tuyên truyền của quân khủng bố trên mạng Internet. Các vị bộ trưởng ở Canberra nói rằng nỗ lực này sẽ giúp giới hữu trách nhận diện và tháo bỏ những thông điệp thù hận mà những tổ chức như Nhà nước Hồi giáo đăng tải trên mạng. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Một trong những mối lo ngại về an ninh cấp bách nhất đối với giới hữu trách ở Canberra là chủ nghĩa cực đoan trong nước và những nhóm quá khích ở nước ngoài có khả năng thông qua Internet để tuyên truyền trong các cộng đồng người Hồi giáo ở Australia. Giới hữu trách tin rằng khoảng 90 thanh niên Australia đang chiến đấu bên cạnh nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Tổng trưởng lý George Brandes cho biết kế hoạch theo dõi truyền thông xã hội sẽ góp phần ngăn chặn những kẻ cực đoan mà ông nói là đang dùng Internet để vũ khí hóa thông tin. Ông nói sáng kiến mới được loan báo bên lề hội nghị thượng đỉnh ở Tòa Bạch Ốc hồi tuần trước để chống chủ nghĩa cực đoan sẽ góp phần tháo dỡ những nội dung mạng hỗ trợ cho các hoạt động khủng bố.
Chúng tôi sẽ giám sát truyền thông xã hội cho mục đích nhận diện và sẽ tháo bỏ những nội dung tuyên truyền khủng bố khi nào làm như vậy là thỏa đáng.
Kế hoạch này cần tới sự hậu thuẫn của các công ty cung cấp dịch vụ Internet và các công ty như Google và Facebook để rà soát truyền thông xã hội nhằm tìm kiếm những bài viết, hình ảnh hay phim ảnh tuyên truyền cho khủng bố. Một số người lo ngại là những nỗ lực của Australia có thể xâm phạm quyền riêng tư. Tuy nhiên, ông John Lawrence thuộc tổ chức Electronic Frontiers Australia, một tổ chức tranh đấu cho quyền của người sử dụng Internet, tin rằng các quyền cá nhân không bị đe dọa.
Tôi không nghĩ rằng điều mà chúng ta nhìn thấy ở đây sẽ giống như lục lọi các trang Facebook của các cá nhân cho tới khi họ tìm ra một người nào đó mà họ cho là khả nghi.
Chính phủ cũng muốn đối phó với những đoạn video tuyên truyền tràn ngập thù hận của bọn khủng bố bằng cách phổ biến những thông điệp của chính phủ để ngăn không cho những người trẻ theo đạo Hồi Australia bị bọn khủng bố dụ dỗ. Ông David Coroney, một nhà phân tích an ninh thuộc Viện Chính sách Chiến lược Australia cho biết, việc đưa thông điệp tới đúng đối tượng không phải là một việc dễ làm.
Điều này sẽ hết sức khó khăn. Ý tưởng đưa ra một sự trừng thuộc để chống lại đã được thảo luận từ khá lâu rồi. Nhưng theo tôi thì những gì mà họ đang tìm cách thực hiện là có mục đích bổ sung cho chiến lược tổng thể của chính phủ nhằm gây gián đoạn cho các hoạt động của bọn khủng bố.
Tháng Giêng vừa qua, chính phủ ở Canberra cho biết số thanh thiếu niên và phụ nữ trẻ ở Australia tới Trung Đông để gia nhập hàng ngũ nhà nước Hồi giáo đang mỗi ngày một nhiều. Tiếp tục phần tin quốc tế, chính phủ Bắc Triều Tiên cấm người nước ngoài tham gia cuộc đua marathon quốc tế thường niên tổ chức ở Bình Nhưỡng vào tháng 4 tới đây, viện dẫn các lo ngại về sự lây lan của virus Ebola chết người, theo nguồn tin từ các công ty tổ chức du lịch cho biết hôm nay. Bắc Triều Tiên dù chưa ghi nhận một ca Ebola nào, nhưng đã đóng cửa biên giới đối với du khách nước ngoài hồi tháng 10 năm ngoái và ban hành các biện pháp ngăn chặn, cách ly nghiêm ngặt đối với các công dân ngoại quốc khác như giới ngoại giao và lực lượng cứu trợ vào nước này. Ông Nick Bonner thuộc công ty du lịch Corio có trụ sở tại Bắc Kinh cho các hãng thông tấn biết là ông được thông báo lệnh cấm vừa kể sáng hôm nay. Ông cho biết là tính riêng công ty của ông dự kiến đón hơn 400 du khách nước ngoài cho cuộc đua marathon. Vẫn theo lời ông Bonner, công ty du lịch Corio được biết là dự kiến sẽ có một thông báo về các biện pháp giới hạn liên quan tới Ebola vào cuối tháng này. Số tử vong trong vụ đắm phà ở Bangladesh ghi nhận hôm nay tăng lên ít nhất là 69 người, theo thông báo của giới chức hàng hải. Hôm qua, khoảng 50 người được cứu sống khi một chiếc phà va đụng một tàu chở hàng và chìm trên sông Padma, cách thủ đô Dhaka, chừng 40 cây số về hướng Tây Bắc. Hôm nay, nhà chức trách đã đẩy được chiếc phà lên mặt nước. Chưa rõ có bao nhiêu người trên phà bị lâm nạn, nhưng các hành khách ước tính là có chừng 140 người trên đó. Các công ty phà ở Bangladesh thường không giữ danh sách chính thức liệt kê số hành khách.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.